là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Hai, ngày 7 tháng 2 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp về tình hình chung và công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Hôm nay hơn 17 triệu học sinh trên cả nước quay trở lại trường học trực tiếp.
Hà Nội đón hơn 105.000 lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần.
Từ ngày 8 tháng 2, Vietnam Airlines khai thác cố định đường bay thường lệ đến châu Âu.
Phần tin thế giới có những thông tin. Lãnh đạo Qatar và UAE lần đầu gặp nhau sau khi chấm dứt tranh cãi.
Liên minh châu Âu-EU thúc đẩy các nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng.
Hàng loạt quốc gia trên thế giới triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, sáng nay Thường trực Thành ủy tổ chức họp nghe báo cáo về tình hình chung và công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 6 kết quả nổi bật được Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh trong công tác phục vụ và tổ chức Tết Nguyên đán với tinh thần chủ động trách nhiệm. Tết Nhâm Dần năm 2022 diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, không để người dân nào không có Tết. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, toàn thành phố đã tặng gần 2 triệu suất quà với tổng số tiền trên 724 tỷ đồng. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được triển khai bài bản từ khoanh vùng truy vết, xét nghiệm đến điều trị cho bệnh nhân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố. Bên cạnh đó, hoạt động mừng Đảng mừng xuân được tổ chức có trọng tâm trọng điểm vui tươi an toàn, hàng hóa được chuẩn bị đầy đủ dồi dào, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Hà Nội cũng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho học sinh trở lại trường học và đang hưởng ứng Tết trồng cây, phấn đấu trong dịp đầu xuân Nhâm Dần sẽ trồng từ 100.000 đến 120.000 cây xanh các loại. Ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc, trách nhiệm của các cấp các ngành, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh đến những nhiệm vụ phải triển khai ngay sau Tết Nguyên đán. Theo đó, phải tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ phòng chống dịch COVID-19 gắn với phục hồi phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu phải tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tiến độ các dự án trên địa bàn, đặc biệt là dự án đường Vành Đai 4. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp các ngành bắt tay ngay vào công việc, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ để tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cả năm ngay từ những ngày đầu, quý đầu.
Hà Nội phấn đấu là một trong 10 địa phương đứng đầu cả nước về cải cách hành chính, là mục tiêu được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt ra trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của thành phố mới ban hành. Cụ thể, năm 2022 phấn đấu chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 60% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%. Trên 99% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn. 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên cổng dịch vụ công quốc gia. 30% người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin giấy tờ tài liệu. 100% người dân chưa có danh tính điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp được cấp danh tính điện tử.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Sáng nay, huyện Thạch Thất đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xuân Nhâm Dần năm 2022. Năm 2021, toàn huyện Thạch Thất đã phát động trồng được hơn 11.500 cây các loại, trồng bổ sung trên 24 hectare rừng sản xuất, duy trì chăm sóc hơn 2.000 hectare rừng hiện có, trên 700 hectare cây ăn quả các loại. Huyện cũng đã chỉ đạo dồn điền đổi thửa, xây dựng nhiều mô hình kinh tế vườn cây ăn quả cho hiệu quả cao, vừa đem lại cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Năm 2022, huyện phấn đấu trồng 10.000 cây xanh phân tán và cây ăn quả, trồng bổ sung rừng ở các xã Tiến Xuân, Yên Trung và Yên Bình. Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đều dành diện tích hợp lý để trồng cây xanh. Mỗi người, mỗi nhà trồng thêm cây xanh, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường bền vững.
Sáng nay mùng 7 tháng 2, huyện Chương Mỹ đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại trường tiểu học xã Đồng Phú. Năm nay, huyện Chương Mỹ có kế hoạch trồng trên 30.000 cây xanh ngay sau lễ phát động trồng cây tại trường tiểu học Trần Phú, huyện Chương Mỹ, đã triển khai trồng được khoảng 2.000 cây tại các xã Đồng Phú, Phú Nghĩa và nhiều trang trại trên địa bàn huyện. Tết trồng cây đã trở thành ngày lễ truyền thống hàng năm của huyện Chương Mỹ với mong muốn bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện.
Trong khí thế thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón xuân mới, sáng nay quận Hoàng Mai cũng đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần năm 2022. Tết trồng cây cũng là một phong trào thường xuyên, tạo không khí thi đua mạnh mẽ, tạo khí thế mới đầu xuân rất quan trọng, thiết thực của quận Hoàng Mai trong suốt những năm qua. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã kêu gọi cán bộ và nhân dân trên địa bàn ra sức thi đua, hăng hái tham gia trồng cây làm theo lời Bác, xây dựng nhiều tuyến đường dợp bóng mát cây xanh, nhiều công viên vườn hoa sân chơi cộng đồng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng tới các đoàn viên, hội viên và nhân dân về tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện lâu dài của việc trồng cây, tổ chức lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức.
Sáng nay, tại trụ sở Trung tâm Y tế quận, công trình vừa được xây mới khang trang hiện đại, quận Bắc Từ Liêm đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần 2022. Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây nào chăm sóc tốt cây ấy. Trong dịp xuân Nhâm Dần 2022 này, Bắc Từ Liêm phấn đấu trồng 3.000 cây xanh đô thị, tập trung ở các tuyến đường giao thông mới được cải tạo nâng cấp, trường học, nhà văn hóa, các khu dân cư, tăng không gian xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân. Cùng với việc lan tỏa nét đẹp văn hóa mừng xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân, các đoàn thể xã hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động các gia đình cải tạo vườn trồng cây ăn quả, nhất là hoa tây tửu, cây ăn quả đặc sản như bưởi diễn, hồng xiêm, xuân đỉnh, kết hợp hiệu quả giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan môi trường sống xanh sạch hơn, xây dựng không gian đô thị Bắc Từ Liêm văn minh và hiện đại.
Thưa quý vị các bạn, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, miền Bắc bước vào khung lịch gieo cấy vụ đông xuân. Tuy nhiên, để kịp thời vụ, đồng thời tranh thủ nguồn nước xả về, người dân nhiều nơi đã xuống đồng ngay cả ngày nghỉ Tết. Hôm qua mùng 6 Tết, không khí sản xuất vụ xuân đã nhộn nhịp trên các cánh đồng, ghi nhận tại huyện Phúc Thọ. Sáng mùng 6 Tết, dù thời tiết rét đậm, có lúc mưa nặng hạt, nhưng người nông dân nhiều nơi đã xuống đồng chuẩn bị mạ cấy vụ đông xuân. Bà Nguyễn Thị Mùi, xã Hiệp Thuận và bà Nguyễn Thị Lan, xã Dị Nậu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết.
Trời nó rét nhưng nó không rét lắm. Nó có rét buốt đâu. Rét nhưng mà thời tiết này nó có buốt đâu. Vẫn cấy được.
Có như bình thường như thế này thì không bị lo. Chỉ sợ rét hơn đâu. Giờ mà chụp thì cũng đơn giản.
Nhiều người cho biết hôm nay còn là ngày đẹp để bắt đầu lịch thời vụ gieo cấy. Vì thế nên dù rét, không khí sản xuất trên cánh đồng ngày đầu xuân rất nhộn nhịp. Bà Nguyễn Thị Bình, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết.
Người ta cấy này ngay, với người mà nó đủ tháng. Người ta rắc tâm mùng 3, với mùng 5, đấy, mùng 6, mùng 7, đấy, nó rơi, người ta phải đi cấy, chẳng mà nó ra mất. Đấy, nó rét thì nó mới ngắn thôi, còn nó ra mà rồi.
Ngoài ra, hàng nghìn hecta diện tích thuộc các huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất của Hà Nội phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước xả từ hồ chứa. Do đó, bà con nông dân phải tranh thủ xuống đồng đúng ngày lấy nước. Bà Nguyễn Thị Hiên, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết thêm.
Hôm nay là hợp tác xã Hiệp Thuận của các cô bắt đầu bơm nước. Thì các cô phải ra đồng để làm cho nó kịp thời vụ, cho nó năng suất, cho nó tốt cho bà con nhân dân. Nếu mà không có gì thay đổi gì, chỉ có trong vòng một tuần bà con kịp máy phay đến đâu là bà con nhân dân cấy đến đấy. Là cũng xong thôi, một tuần tới thôi. Nếu thời tiết ủng hộ là chúng tôi cũng tiếp tục ra đồng là cấy.
Vụ lúa đông xuân năm 2022, toàn miền Bắc gieo cấy hơn 1 triệu hecta. Khung thời vụ tốt nhất là hoàn thành trước ngày 25 tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn khuyến cáo nếu rét dưới 15 độ thì phải dừng cấy. Do đó, các địa phương căn cứ tình hình thời tiết để điều hành sản xuất cho phù hợp.
Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao cộng thêm những tác động của COVID-19 đã thúc đẩy tạo đà cho sự phát triển của thương mại điện tử. Những ngày cao điểm tiêu dùng mua sắm Tết Nguyên đán vừa qua, các sàn thương mại điện tử lớn đã ghi nhận sức mua của người dân tăng từ 40 tới 100%. Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam được dự báo tăng 300% từ 13 tỷ đô la Mỹ năm 2021 lên 39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.
Thưa quý vị các bạn, mở cửa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá vàng trong nước phiên sáng nay mùng 7 tháng 2 đã tăng vượt mức 63 triệu đồng một lượng, cao nhất từ trước tới nay. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 62,45 đến 63,17 triệu đồng, tăng 650.000 đồng một lượng ở cả hai chiều sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022. Giá vàng miếng cũng được nhiều doanh nghiệp khác điều chỉnh tăng mạnh. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá vàng SJC qua niêm yết của doanh nghiệp giao dịch ở mức 62,2 đến 63,15 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua mùng 6 tháng 2. Tại công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC giao dịch mua bán quanh mức 62,21 đến 63,14 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua và 150.000 đồng một lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua. Dự báo trong những ngày tới, vàng trong nước mới thực sự nóng bởi nhu cầu tăng cao trong ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng. Nhiều ý kiến cho rằng dù vàng thế giới vẫn đang phải trải qua những ngày khó khăn, nhưng vàng trong nước có thể sẽ tiếp tục chạm đỉnh mới trước nhu cầu tăng cao.
Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022, tức từ 29 Tết đến mùng 6 tháng Giêng, thủ đô Hà Nội đã ước đón hơn 105.000 lượt khách. Theo Sở Du lịch Hà Nội, để phòng chống dịch COVID-19, các điểm di tích văn hóa trên địa bàn thành phố vẫn tạm dừng hoạt động, chưa được mở cửa đón khách trở lại. Các lễ hội xuân trên địa bàn thành phố tạm dừng tổ chức. Tuy nhiên, một số điểm tham quan du lịch, bảo tàng, công viên được mở cửa bảo đảm công tác phòng chống dịch với nhiều hoạt động đã thu hút khách du lịch nội địa. Ngoài ra, nhiều địa điểm đã tổ chức chợ hoa, hội chợ Tết, thu hút đông đảo người dân như chợ hoa truyền thống và các hoạt động tại không gian bích họa phố Phùng Hưng. Hội chợ xuân Nhâm Dần với chủ đề nơi hội tụ hương vị xuân đất Việt. Theo số liệu cung cấp của một đơn vị, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2022, Vườn Quốc gia Ba Vì đón 13.000 lượt khách, Vườn Thú Hà Nội đón khoảng 28.000 lượt khách, Công viên Thiên Đường Bảo Sơn đón khoảng 15.000 lượt khách, Khu du lịch Tản Đà đón 1.000 lượt khách, Làng sinh vật cảnh Hồng Vân đón 700 lượt khách. Khách du lịch chủ yếu là các gia đình, nhóm bạn bè người Hà Nội đi du xuân và khách đến từ một số tỉnh, thành lân cận như Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.
Về hoạt động lưu trú do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách du lịch lưu trú tại Hà Nội không cao. Công suất bình quân sử dụng buồng phòng khối cơ sở lưu trú từ 1 đến 5 sao ước tính đạt hơn 22%, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021. Các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện cách ly y tế tập trung đã đón và phục vụ 1.225 khách, chủ yếu đến từ các nước Ấn Độ, Áo, Canada, Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn phục vụ khách, do ảnh hưởng của dịch nên phần lớn các nhà hàng ăn uống đóng cửa. Riêng hệ thống mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch có một số trung tâm mở cửa từ ngày 5 tháng 1 năm 2022, nhưng chủ yếu vẫn là khách tham quan, sức mua không cao. Ước tính doanh thu giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021.
Bản tin dịch COVID-19 ngày 6 tháng 2, tức mùng 6 Tết của Bộ Y tế cho biết, có 14.112 ca COVID-19 tại 56 tỉnh thành phố, tăng gần 2.000 ca so với hôm qua. Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 2.800 ca. Trong ngày có 63 ca tử vong, thấp nhất trong vài tháng qua. Hôm qua có thêm 6.802 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tính đến nay lên hơn 2.112,7 nghìn ca.
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18 giờ chiều qua, Hà Nội đã ghi nhận 2.797 ca mắc COVID-19, trong đó có 601 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 380 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 191 ca, Chương Mỹ 168 ca, Đông Anh 160 ca, Đống Đa 159 ca, Long Biên 150 ca, Gia Lâm 145 ca. Như vậy, rộng cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là 151.182 ca. Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc mất khứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc COVID-19. hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội qua số điện thoại 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được tư vấn. Người dân khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC COVID, nhất là những người có biểu hiện ho sốt, để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện, phân loại những ca F0 trong cộng đồng nhằm chặn đứng, khóa chặt nguồn lây nhiễm.
Thưa quý vị và các bạn, với chiến lược tiêm vaccine đồng loạt và rộng khắp, có thể nói cuộc chiến chống dịch COVID-19 của Việt Nam đã có nhiều tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, khi dịch bệnh đi qua, Việt Nam lại phải đối mặt với một vấn đề khác là sức khỏe hậu COVID-19. Hiện nay, khi số ca mắc giảm, lại là lúc số trường hợp mắc các triệu chứng hậu COVID-19 tăng lên. Hầu hết người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh thì các chức năng tim, phổi, thận hay vận động đều bị suy giảm, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Do đó, việc phục hồi chức năng, chăm sóc và khôi phục sức khỏe cùng tinh thần cho những bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 là vô cùng cần thiết. Hơn 2 tháng sau khi khỏi bệnh COVID-19, chị Nguyễn Thị Thủy ở quận Hai Bà Trưng thường xuyên cảm thấy đau đầu, mệt mỏi, khó ngủ, đau nhức cơ, nhịp tim không ổn định. Chị Nguyễn Thị Thủy nói.
Sau khi mà tôi được điều trị chữa khỏi thì tôi thấy là cái sức khỏe của tôi nó sa sút nhiều lắm. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nó rất là nhiều. Cảm thấy trong người nó như là có con gì nó bò và mất ngủ. Ăn thì cũng không ngon miệng.
Theo thống kê, có khoảng 80% người khỏi bệnh sẽ có triệu chứng COVID-19. Nếu không kịp thời phát hiện điều trị, chúng sẽ ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động trong cuộc sống. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Liên, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và bác sĩ Chu Thị Quỳnh Thư, khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ.
Thông thường thì cái hội chứng hậu COVID này thì thường là xảy ra kéo dài khoảng từ 1 cho đến 3 tháng. Thế tuy nhiên là cũng có những người bệnh là có thể xuất hiện kéo dài hơn.
Tùy vào các cái rối loạn chức năng mà bệnh nhân gặp phải, mà bệnh nhân sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề khác nhau trong sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như là những cái bệnh nhân mà có tổn thương phổi nặng, sơ phổi nặng, thì bệnh nhân sẽ có cái giảm chức năng thông khí của phổi. Rối loạn chức năng về hô hấp sẽ khiến cho bệnh nhân gặp phải những cái triệu chứng như là khó thở, hụt hơi. Có những bệnh nhân sẽ có cái ho dai dẳng. Và với những cái triệu chứng tồn tại như vậy thì bệnh nhân rất là khó để quay trở lại với các cái công việc hàng ngày bình thường. Một số bệnh nhân chúng tôi có phỏng vấn được sau khi ra viện khỏi đơn vị hồi sức ấy, thì bệnh nhân đã không thể quay trở lại với công việc cũ. Có rất nhiều bệnh nhân thậm chí nặng hơn nữa, đó là bệnh nhân không thể giao lưu với hàng xóm và gần như chỉ sinh hoạt những cái hoạt động đơn giản cơ bản ở trong gia đình. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là đáng kể tới chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Các hội chứng hậu COVID-19 có thể diễn ra 3 tháng sau khi bệnh nhân xuất viện. Nằm viện càng lâu, bệnh càng nặng và di chứng hậu COVID-19 càng cao. Bên cạnh đó, tuổi càng lớn, hậu COVID-19 càng rõ và kéo dài. Tình trạng F0 đã khỏi bệnh gặp hàng loạt vấn đề hậu COVID-19 khá phổ biến, gồm cả di chứng thể chất và tâm lý. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, Phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Liên, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói.
Nếu những cái bệnh nhân mà được cái hỗ trợ ngay phục hồi chức năng ngay từ đầu sớm thì có thể cái thời gian thở máy của bệnh nhân cũng ngắn là một. Việc thứ hai là khi đã khỏi bệnh âm tính rồi thì cũng có thể cần được hỗ trợ phục hồi chức năng hô hấp, phục hồi chức năng vận động và một số cái bệnh nhân mà có cái về tình trạng tinh thần không được tốt sau cái thời kỳ này, dài phải thở máy, sau khi dài phải nằm hồi sức thì cũng cần phải được phục hồi chức năng.
Đối với cả những bệnh nhân mà bị ở thể nặng thì lúc đấy là cần phải thật là sát sao, cần thật là chú ý, được hướng dẫn một cách tỉ mỉ và chi tiết, lượng giá từng các vấn đề liên quan đến ví dụ như là sức mạnh cơ, ví dụ như là kiểm tra các tầm vận động khớp, ví dụ như là kiểm tra cái vấn đề liên quan đến khó thở của bệnh nhân. Rồi đặc biệt là khi mà bị như vậy thì bệnh nhân rất là lo lắng, tâm lý là hoang mang, lo sợ và mất ngủ. Thì đấy là những cái triệu chứng mà cần phải được phát hiện sớm.
Việc nghiên cứu theo dõi di chứng hậu COVID-19 diễn ra trong thời gian chưa dài nên không thể khẳng định di chứng nào là vĩnh viễn, liệu sẽ hết do tự nhiên hay phải điều trị. Nhưng thực tế cho thấy, các triệu chứng ở giai đoạn cấp tính có xu hướng kéo dài hơn 4 tuần và có thể trở thành mãn tính nếu không can thiệp y khoa kịp thời. Theo các bác sĩ, với những trường hợp F0 nặng hoặc nguy kịch, sau khi khỏi bệnh, tốt nhất vẫn cần điều trị tại các cơ sở y tế và tập phục hồi chức năng tại cơ sở chuyên khoa. Còn với người đã từng mắc thể nhẹ và trung bình, cũng cần tập luyện đúng cách tại nhà để nâng cao thể trạng. Tại nhiều bệnh viện đã bắt đầu triển khai chương trình chung tay chăm sóc sức khỏe người dân hậu COVID-19. Người dân không chỉ được thăm khám, tầm soát bệnh miễn phí mà còn được tham vấn các vấn đề sức khỏe dinh dưỡng, tư vấn tâm lý. Không chỉ các bệnh viện lớn thành lập khoa điều trị vấn đề về sức khỏe dinh dưỡng hậu COVID-19 mà các bệnh viện tuyến quận, huyện cũng thành lập phòng khám để giúp F0 vượt qua dư chấn sau khi nhiễm bệnh. Ngoài ra, điều mà mỗi chúng ta có thể tự chủ động là thực hiện thật tốt các biện pháp phòng tránh để bản thân không bị mắc COVID-19.
Tiếp tục là phần tin. Sáng nay trên các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ thủ đô đông nghẹt người trong ngày đầu người dân đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần kéo dài 9 ngày. Hàng loạt các tuyến phố hướng vào trung tâm thành phố đều trong cảnh ùn tắc do quá tải lưu lượng tham gia giao thông cùng một thời điểm. Đường Nguyễn Xiển hướng đi Khuất Duy Tiến, dòng phương tiện chật kín từ 7 giờ 30 phút sáng. Trên trục đường Lê Văn Lương, giao thông tê liệt khi dòng phương tiện bị thu hẹp phần đường. Các phương tiện di chuyển qua đây phải leo lên vỉa hè do nhận thấy hết đường lưu thông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, nắm được tình hình giao thông ngày đầu người dân đi làm dự kiến sẽ đông, nên đã yêu cầu lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Cảnh sát Giao thông trực chốt phân luồng từ sớm. Song do quá tải lưu lượng nên một số tuyến đường không tránh khỏi cảnh ùn ứ. Gần như 100% người dân, công nhân lao động, viên chức đều đã trở lại Hà Nội trong ngày làm việc đầu tiên.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, tức từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần, toàn quốc đã xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người. So với năm 2021, số vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết năm nay giảm 17 vụ, tương đương 7,3%. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, Cảnh sát Giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý trên 25.700 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 25 tỷ đồng, tạm giữ 110 xe ô tô, khoảng 4.300 xe mô tô và tước hơn 2.100 giấy phép lái xe các loại.
Việt Nam Airlines cho biết từ ngày mai, mùng 8 tháng 2, lịch bay đến châu Âu gồm các nước Anh, Pháp, Đức sẽ được triển khai cố định theo hai tuyến đường bay. Theo đó, tuyến thứ nhất khởi hành vào thứ ba hàng tuần với hành trình từ Hà Nội đến London qua Frankfurt rồi trở về Hà Nội. Tuyến thứ hai khởi hành vào thứ năm hàng tuần với hành trình từ Hà Nội đến Paris qua Frankfurt rồi trở về Hà Nội. Tất cả chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu đều được Vietnam Airlines thực hiện bằng các dòng bay, tàu bay thân rộng là Boeing 787 và Airbus A350 để hành khách có trải nghiệm bay đường dài thoải mái nhất. Như vậy, tính đến thời điểm này, Vietnam Airlines đã khôi phục hoạt động vận tải hành khách thường lệ tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Đài Loan, Trung Quốc, Australia, Nga và mới đây nhất là Anh, Pháp và Đức. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quốc vương Qatar và Thái tử Abu Dhabi của UAE đã gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi bốn quốc gia Ả Rập nhất trí chấm dứt những tranh cãi ngoại giao với Doha cách đây một năm. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo vùng vịnh kể từ khi bốn quốc gia Ả Rập nhất trí chấm dứt những tranh cãi ngoại giao với Doha cách đây một năm. Năm ngoái, Ả Rập Xê Út và Ai Cập đã bổ nhiệm đại sứ tại Qatar. Trong khi đó, trừ Bahrain, ba nước còn lại đã khôi phục các mối quan hệ thương mại và du lịch với Qatar.
Liên minh châu Âu EU cho biết, đại diện cấp cao của khối này về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell sẽ tới Mỹ vào ngày 7 tháng 2 tới để họp song phương với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhằm thảo luận các vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự quốc tế, đồng thời tái khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương. Theo kế hoạch, ông Borrell sẽ cùng Ngoại trưởng Blinken đồng chủ trì cuộc họp Hội đồng Năng lượng EU-Mỹ. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm quan trọng nhằm giải quyết vấn đề cung cấp năng lượng trong bối cảnh giá cả biến động mạnh.
Sau khi tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi, nhiều nước trên thế giới đã tiến hành tiêm vaccine cho lứa tuổi từ 5 đến 11. Cụ thể, Malaysia, một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao ở Đông Nam Á, đã tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi từ ngày 3 tháng 2. Hơn 500.000 trẻ em đã đăng ký tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech.
Từ giữa tháng 12 năm 2021, một số nước thuộc Liên minh châu Âu đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi. Vaccine sử dụng cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi có liều lượng thấp hơn và được đựng trong lọ có nhãn màu cam để phân biệt với loại nhãn tím dành cho lứa tuổi lớn hơn. Pfizer cho biết vaccine của hãng này có hiệu quả lên tới hơn 90% với trẻ em từ 5 tới 11 tuổi.
Anh đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, dễ bị tổn thương với vaccine của BioNTech vào cuối tháng 1. Trẻ em ở lứa tuổi này sẽ tiêm liều lượng bằng 1/3 của người lớn, 10 microgram, với khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 8 tuần.
Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi từ ngày 3 tháng 11 năm 2021. Trẻ được tiêm hai mũi vaccine của Pfizer-BioNTech với liều nhỏ hơn, các mũi tiêm cách nhau 3 tuần và sử dụng mũi tiêm nhỏ hơn. Hiệu quả của việc tiêm vaccine đã được chứng minh về mặt khoa học là cao hơn những nguy cơ trẻ có thể gặp phải, trong khi những lợi ích xã hội mà vaccine mang lại là quá rõ ràng, đó là giảm tỷ lệ trẻ em phải cách ly, đóng cửa trường học và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.
16 người đã tử vong ở bang Zacateca, miền trung Mexico sau một cuộc tranh chấp bạo lực giữa các băng nhóm tội phạm ở nước này. Các số liệu chính thức cho thấy số vụ giết người đã gia tăng vào năm 2021. Theo đó, bang Zacateca đã ghi nhận 1.050 người thiệt mạng trong năm 2021, nhiều hơn khoảng 200 trường hợp so với năm trước đó.
Quân đội Pakistan cho biết ít nhất 20 phiến quân đã bị tiêu diệt sau cuộc tấn công kép vào các chốt quân sự ở Balochistan. 9 binh sĩ cũng thiệt mạng trong trận đánh này. Những ngày giao tranh diễn ra khi Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, quốc gia đã đầu tư đáng kể vào Balochistan, càng làm căng thẳng leo thang. Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Balochistan là một phần của sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh, cũng là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng ở tỉnh này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, hay còn gọi là SEA Games 31, sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Việt Nam, sau khi bị hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai SEA Games kể từ năm 2003. Những vận động viên hàng đầu khu vực sẽ cùng tụ hội và tranh tài tại 40 môn thể thao với khoảng 526 nội dung thi đấu. Số lượng người tham dự lên tới 10.000 người. Hà Nội sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc lần lượt vào các ngày 12 tháng 5 và 23 tháng 5. Hai buổi lễ quan trọng này sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trong lịch thi đấu các môn thể thao, 3 môn thi đấu sớm nhất diễn ra vào ngày 6 tháng 5 là bóng đá nam, bóng ném bãi biển và kickboxing. Môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 5 đến 22 tháng 5. Còn môn bóng đá nữ sẽ diễn ra muộn hơn 5 ngày, vào ngày 11 tháng 5 và kết thúc sớm hơn 1 ngày vào ngày 21 tháng 5. Các môn thi đấu khác như điền kinh, bóng rổ, đua thuyền, vo vi nam, bóng chuyền cũng được ấn định chi tiết ngày thi đấu, ngày trao huy chương. Cùng với Hà Nội, 10 địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang cũng sẽ đăng cai các môn thể thao khác. Khẩu hiệu chính thức của SEA Games 31 For Stronger Southeast Asia, dịch ra tiếng Việt là vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, với ý nghĩa mong muốn truyền tải thông điệp tới chính phủ và người dân các quốc gia khu vực Đông Nam Á cùng nhau đoàn kết, xây dựng một cộng đồng ASEAN hùng cường, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của ASEAN trên trường quốc tế. Sao La là lĩnh vực chính thức của đại hội, logo là biểu tượng cánh chim bay lên, bàn tay chữ V. Ở thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đều đang được thực hiện đúng tiến độ, dưới sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ và thường xuyên của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Tổng cục Thể dục Thể thao. Sân vận động Mỹ Đình, nơi sẽ diễn ra buổi lễ khai mạc, bế mạc và trận chung kết môn bóng đá nam, hiện đang được tích cực sửa chữa và nâng cấp, bảo đảm đúng kế hoạch. Ban tổ chức đặt ra mục tiêu, chậm nhất đến tháng 4 năm 2022, mọi công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, nhất là hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng, với tâm điểm là các địa điểm thi đấu sẽ phải hoàn tất, đưa vào vận hành thử và sẵn sàng phục vụ cho đại hội.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 7 tháng 2, trung tâm thành phố Hà Nội chiều không mưa, tối và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.